Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lần. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2010. Và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tai hại của ái dục. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về tai hại của ái dục, trước hết chúng ta tìm hiểu ái dục là gì. Ái dục là trạng thái bao gồm tất cả những hình thức, trong đó chẳng hạn như là thèm khát, tham ái, khát vọng, ước nguyện, dục vọng, ham muốn, nóng lòng, bám níu, luyến ái, vân vân và vân vân. Nghĩa là có rất nhiều danh từ để chỉ, để nói lên những cái trạng thái ái dục. Các danh từ diễn đạt những sắc thái khác nhau của ái. Nhưng mà theo vi diệu pháp thì đại loại ái dục có ba. Thứ nhất là ái dục luôn luôn đi đôi với năm dục trần. Năm dục trần đó là tài, sắc, danh, ăn và ngủ. Ái dục đi đôi với dục trần có nghĩa là tâm tư của một người nào đó luôn luôn lúc nào cũng thèm khát tài, sắc, danh, ăn, ngủ. Loại thứ hai là ái dục thường đi đôi với những khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương thường kiến. Có nghĩa là trong những lúc thọ hưởng dục lạc, người đó thường nghĩ rằng vàng vật ở trên cuộc đời này là trường tồn vĩnh cửu, và những sự khoái lạc này nó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi và cũng không bao giờ mất. Vì nghĩ là không bao giờ thay đổi, không bao giờ mất, cho nên những người mà có cái tâm tư thích hưởng dục những khoái lạc đó lúc nào cũng nghĩ cái này là của ta, cái kia là của ta, chấp chặt không bao giờ buông bỏ. Loại ái dục thứ ba tức là loại ái dục thường đi đôi với những khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương đoạn kiến. Có nghĩa là trong lúc thọ hưởng, người mà chủ trương đoạn kiến nghĩ rằng tất cả đều vô thường, tất cả đều tiêu diệt sau khi chết. Có nghĩa khi chết là hết, không còn gì cả. Thì đối với những loại người này đó, họ có cái chủ trương sống ngày nay mà không cần biết ngày mai. Thành ra vì vậy, trong cái điều kiện, trong phạm vi họ có, họ sẵn sàng tiêu pha, sẵn sàng hưởng thụ. Đối với loại người này, xa hơn nữa, với cái sự hưởng thụ của họ, họ không cần biết ai đau khổ, ai sung sướng, và chỉ biết đến họ không mà thôi. Nói đến sự ta hại của ái dục, chúng ta thấy con người sống trên cuộc đời này, không ai phủ nhận sự kiện hiện hữu của mọi đau khổ hay là bất toại nguyện. Cho nên xác định về nguyên nhân sanh ra đau khổ trong tư tưởng Phật giáo cho chúng ta biết, không có một siêu lực quyền bí nào cầm quyền tưởng thưởng công đức hay là hình phạt những tội ác của con người. Không có thưởng hay là phạt đến với chúng ta từ bên ngoài, từ bên trên, mà chỉ có nhân quả, tức là hành động và phản ứng của hành động. Hay nói một cách khác, khi mà chúng ta tạo nhân nghiệp duyên như thế nào thì chúng ta thọ lãnh nghiệp báo, quả báo như thế đó, tức là hành động và phản ứng của hành động. Theo chiều hướng này, mỗi người, mỗi chúng sanh là một kiến trúc sư tự xây đắp số phận của mình. Và như vậy, chính chúng ta là người tạo ra thiên đường, tạo ra Tây Phương Cực Lạc, mà cũng chính chúng ta là người tạo ra địa ngục, tạo ra những khổ đau, những chướng ngại. Đau khổ mà con người phải chịu hôm nay là hậu quả dĩ nhiên của những nghiệp bất thiện mà con người đã tạo ra lúc nào đó ở trong quá khứ. Có thể là một đời, có thể là nhiều đời nhiều kiếp về trước, mà qua đó chúng ta hiểu là sanh báo hay là hậu báo nghiệp. Còn có những loại tạo tác như thế nào xảy ra ngay trong lúc đó thì gọi là quả báo nhãn tiền hay là hiện báo nghiệp. Đức Phật là bậc đại giác ngộ, Ngài đã nhìn thấy nguyên nhân chứng bệnh đau khổ của con người. Do vậy mà Ngài đi đến một kết luận: những đau khổ của con người là kết của hành động, và hành động là do ái dục của con người tạo ra. Mới nghe nói rằng tất cả những đau khổ đều do ái dục, có lẽ nhiều người sẽ không tin như vậy. Nhưng mà quả thật, chính ái dục là động cơ thúc đẩy đến hành động tạo nghiệp bất thiện bản thân, miệng hay là ý. Cũng chính ái dục nằm trong phạm vi ảnh hưởng của vô minh, cho nên nó thúc đẩy con người luyến ái, đeo níu bám chặt vào đời sống, và lòng ham muốn khát khao đó nó lôi cuốn con người cứ triền miên trôi lăn từ kiếp này đến kiếp khác trong sanh tử luân hồi, cứ như thế mà mãi 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 không bao giờ thoát khỏi. Có thể nói nơi khơi dậy ái dục chính là sáu cửa để cho ngoại cảnh thâm nhập vào, và danh từ chuyên môn thì gọi đó là lục nhập hay là lục môn. Lục nhập hay là lục môn tức là sáu cửa này tác động qua sáu căn, đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Và một khi đã qua 6 căn. Thì 6 căn này nó chọn cái đối tượng, 6 đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Như tiêu biểu về nhãn căn, tức là mắt, khi mà tiếp xúc một hình thể, tức là đối tượng, thì chúng ta thấy, thấy đó là đẹp hay là xấu, là thích hay là không thích, thì như vậy gọi đó là nhãn thức. Khi mà tai tiếp xúc với một âm thanh, ngay lúc đó chúng ta có sự nghe. Nghe đó có thể là những tiếng du dương êm dịu, dịu dàng dễ thương. Và có nhiều khi nghe đó nó chát chúa, nó nhức tai, nhức óc, nhức đầu, khó chịu. Và tất cả những căn khác cũng vậy. Nó có những tiếng, những hình sắc khác nhau. Thấy những hình sắc đẹp, nghe những âm thanh êm dịu, hay là những lời khen tặng, ngửi những mùi thơm, nếm những món ngon vật lạ, thọ hưởng những cảm xúc dễ chịu, hay có những ý nghĩ tốt đẹp, thì chúng ta lại khởi lên cái tâm niệm là ưa thích, là luyến ái, là bám níu. Từ đó mà có những hình ảnh khác nhau của ái dục. Tùy theo căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn ý, căn thân. Trái lại, những hình sắc ghê tởm, những âm thanh nghịch nhĩ, những mùi hôi thối, vân vân và vân vân, nó làm cho chúng ta khó chịu. Và từ cái trạng thái khó chịu đó, chúng ta có cái khuynh hướng ghét bỏ, xua đuổi, không có muốn giữ. Nhưng mà dầu cho là ưa thích hay là ghét bỏ, thì chúng ta vẫn cứ giữ ở trong lòng. Như vậy ưa thích thì cũng ôm giữ chặt nó lại, còn mà ghét bỏ thì cố tình xua đuổi đẩy ra. Nhưng mà thật sự dù là ôm vào lòng hay là đẩy ra, mà một khi đã qua 6 căn, tiếp xúc với 6 trần, tạo tác nên 6 thức, thì lúc nào nó vẫn giữ trong lòng cái mà chúng ta gọi là tâm. Nó luôn luôn giữ mãi ở trong tâm. Thành ra là thích hay là không thích cũng cứ giữ mãi ở trong tâm. Đó là lý do, lý giải cho chúng ta biết tại sao thương nhau nhiều, chúng ta cũng cứ nhớ mãi nhau nhiều. Mà ghét nhau nhiều, cũng cứ nhớ mãi nhau nhiều. Bởi vì là thương hay là ghét, khi đã qua trạm của tâm rồi, nó lưu giữ những hình ảnh ở trong tâm đó, cho nên lúc nào nó cũng vẫn hiện hữu từ nó trong tâm. Và từ trong tâm đó nó biểu hiện ra bằng hành động và lời nói. Chính thân miệng ý tạo nghiệp và đưa đẩy chúng ta lạc lối trong khu rừng mênh mông, đầy chông gai và đầy đá nhọn, gọi là đời sống của muôn loài muôn vật. Và cũng từ đó có một cái lý giải nữa. Đối với một người chúng ta chưa từng quen biết, nhưng mà khi gặp nhau, nếu mà trước đây chúng ta có một cái ấn tượng hay là có một cái nhân duyên đẹp với người đó, từ trong sâu thẳm tự nhiên chúng ta cảm thấy có một cái gì đó thân mến, dễ thương, và có một thái độ rất là muốn gần gũi. Và nếu trước đó chúng ta đã có những nghiệp duyên ác xấu, mặc dù mới là gặp nhau lần đầu thôi, Nhưng mà từ trong sâu thẳm đó có một cái gì đó bực bội khó chịu, có một cái gì đó bất mãn. Và do vậy sẵn sàng gây gỗ nếu người kia có một cái gì đó sai trái. Và như vậy nó đưa đẩy lạc lối trong cái khu rừng mênh mông trong gai nghiệp chướng này không bao giờ ra khỏi. Nếu chúng ta ý thức được đó là những hành nghiệp đã tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp, phải tìm cách hóa giải thì có thể chuyển hóa. Như có lần nói, cửa ngõ khơi về ái dục chính là sáu sự hay biết xuyên qua sáu căn. Nhưng mà trong thực tế nó chỉ là tâm. Một tâm xuất hiện sáu nơi. Như vậy ái dục phát sinh từ trong tâm. Nhìn và quan sát tâm tức là ghi nhận, hiểu biết rõ ràng bản chất của đối tượng khi mà nó phát sinh ở trong sáu căn. Khi lục căn tiếp xúc với sáu trần, chỉ có một sự thấy hình thể, nghe âm thanh vân vân và vân vân mà thôi. Chính ý căn nhận ra, hiểu biết đối tượng và do ảnh hưởng của luồng nghiệp ngũ ngầm vốn dĩ nó mang theo với những khuynh hướng tâm tánh của chúng ta từ vô lượng kiếp, chúng ta có những hành động và lời nói như thế nào. Như cái lần chúng tôi nói đó, khi đã có những nghiệp duyên ân quả trong đời quá khứ, nếu là thiện duyên thì chúng ta có những cư xử rất là đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà nếu ác duyên thì từ đó có một cái sự mâu thuẫn và bắt đầu tình trạng chống đối nhau leo thang ngay. Thử lấy một thí dụ, loại ái dục đầu tiên phát sinh do nhãn quan. Thực sự điều này khó có thể mà kiểm soát được, khó có thể mà thu thúc nhãn căn, là bởi vì bao nhiêu hình sắc đẹp đẽ của ngoại cảnh đó nó luôn luôn sẵn sàng làm cho chúng ta xao xuyến. Do vậy mà chư tông đức cứ thường khuyến khích, khi mà nhãn căn tiếp xúc với trần, đừng bao giờ trước ý, đừng có bao giờ tham đắm và đừng có bao giờ vướng mắc. Bởi vì khi mà trước ý, tham đắm, vướng mắc là tự nhiên chấp thủ của chúng ta nó nổi dậy, và trong tâm tư lúc nào cũng muốn chiếm hữu. Chiếm hữu được thì thỏa mãn, thỏa mãn được thì là muốn chiếm hữu những cái mới nữa. Và khi là chiếm hiểu không được thì trở nên đau khổ, buồn phiền. Chư tôn đức cứ luôn luôn cảnh cáo, cẩn thận, thận kỳ đầu. Vì thấy tâm của chúng sanh luôn luôn xao xuyến trước nghiệp trần, cho nên Đức Phật đã từng dạy: trên đời này không có chi làm cho một tâm của người đàn ông chao động dễ dàng bằng hình dáng của một người phụ nữ, và không có chi làm cho tâm của một người phụ nữ rung động dễ dàng bằng hình dáng của một người đàn ông. Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy những điều đó. Bao nhiêu người, bao nhiêu cơ đồ đã bị sụp đổ, và không biết bao nhiêu con nghiệp đã suy tàn vì sắc đẹp. Cũng vì lẽ đó mà Đức Phật khuyên chúng ta nên luôn luôn cẩn thận trong việc kiểm soát nhãn quan. Phải coi chừng, cẩn thận nhãn quan của mình giống như một người lính gác cửa. Giống như một người lính gác cửa thành, từng phút từng giây canh chừng quân địch. Nếu mà lơ là, quân địch sẽ đột nhập vào phá thành, chỉ cần một khoảnh khắc lơ là có thể gây hậu quả vô cùng tai hại. Như trường hợp mắt bị rung động vì hình sắc, tai bị cảm xúc vì âm thanh, mũi bị kích thích vì hương, lưỡi bị kích thích vì thân của chúng ta cũng là một cái nhịp cầu để cho ngoại trần nó xâm nhập, làm say mê và sa đọa. Như vậy tâm hay ý cũng bị ảnh hưởng xấu xa của những tư tưởng tham ái. Tại vì thấy những nguy hiểm của những tư tưởng tham ái đó, cho nên Đức Phật cứ luôn luôn dạy: dây làm bằng sắt, gỗ hay là gai tuy chắc chắn, nhưng mà sự ràng buộc đó nó không bền chắc. Trong khi đó, dây luyến ái bám níu vào kim cương, đồ trang trí, vợ con, tài sản là những cái sợi dây nó ràng buộc bền chắc hơn nhiều và không bao giờ vượt thoát được. Mà quả thật vậy, dầu dây chắc đến cửa nào đi nữa, nhưng mà theo thời gian năm tháng nó cũng bào mòn và làm cho những cái vật liệu đó trở nên hư hỏng, và cuối cùng chúng ta có thể phá vỡ được. Nhưng mà cái sợi dây tham ái, cái sợi dây tham dục, nó bám níu đối tượng là tài sản, là sắc đẹp, là vợ con, là danh lợi, nó trói buộc chúng ta không bao giờ bỏ được. Không những không bỏ được mà còn tình nguyện đi theo, không bao giờ muốn bỏ. Chính vì vậy đó mà khổ. Sự trói buộc vào vợ con tài sản nó kéo nó trì xuống, mặc dầu là những sợi dây đó rất là mềm mỏng, rất là dịu dàng, nhưng mà nó là rất là khó gỡ. Người thiện tri thức thấy được những tai hại của sợi dây mềm mỏng và dịu dàng đó, cho nên đã cắt lìa và từ bỏ thế gian, không muốn bị thích thú dục lạc nó thu hút. Trong khi đó, người đời thì là tham đắm. Người đời thì tìm bằng mọi cách để chiếm đoạt cho bằng được. Và như vậy, để cho chúng ta thấy hai hướng vận hành. Đối với những người mà được coi là thiện tri thức đó, họ coi là danh lợi tình ái, nó giống như là bụi rơi vào con mắt. Trạng thái của bụi rơi vào con mắt, nó xôn xao, nó chảy nước mắt, nó đau, nó khó chịu như thế nào, thì đối với những người mà được coi là thiện tri thức đó, nhìn những danh lợi tình ái trong cuộc đời đó, từ đó họ có một cái sự ngán ngẩm, và từ ngán ngẩm đó họ có cái khuynh hướng là từ bỏ. Còn đối với thế gian, thấy danh lợi tình ái đó là những miếng mồi ngon, nó được trang bị bằng những cái huyễn ảnh, bằng những đau khổ ở bên sau. Cho tới khi nào mà cầm những tài sắc danh lợi đó trong tay rồi, thì lúc đó mới thấy là nó đau khổ, nó là nghiệp chướng. Lúc đó ý thức thấy được thì nó đã muộn. Nhiều người mưu cầu thích thú, không ngừng chạy theo và cố bám lấy những đối tượng tương ưng với sáu căn. Nhưng mà ít khi con người nhận thức rằng không có một số lượng sắc thanh hương vị xúc pháp nào có thể hoàn toàn thỏa mãn được mắt tai mũi lưỡi thân và ý của chúng ta. Bởi vì tâm tư của con người phải nói là tham, mà lòng tham vô đáy đó. Mà đã là vô đáy rồi thì không bao giờ đầy, không bao giờ thỏa mãn. Trong khi mãnh liệt khao khát được có quyền sở hữu hay là được thỏa mãn tham vọng, thì con người lại càng tự ràng buộc vào cái bánh xe luân hồi. Mà càng ràng buộc vào bánh xe luân hồi thì là càng bị dày vò xô xát và khổ sở quằn quại, vướng vào những cây căm của vòng bánh xe. Cứ như vậy đó mà cứ đẩy đẩy từ từ vào trong cái sanh tử luân hồi không có ngày ra. Đó là sự tai hại của ái dục. Một thành phần tinh thần luôn luôn ngủ ngầm ở bên trong tất cả mọi người. Cũng chính vì vậy đó mà khi nói tới ái dục á, thì ai cũng biết đó là những trạng thái, những hình thức thèm khát, ước vọng, ham muốn, nóng lòng, bám víu, luyến ái. Nói ra thì ai cũng biết cả. Nhưng mà tránh là ít có được bao nhiêu người có thể tránh được. Tại vì ai cũng muốn khao khát có quyền sở hữu và được thỏa mãn. Đây không phải chỉ là đơn thuần do lòng ham muốn hay là luyến ái theo nhục dục ngũ trần, tiền của tài sắc, tham vọng đánh bài, lẫn lướt kẻ khác hay là xâm lăng những quốc gia khác, mà cũng là sự cố chấp khư khư dính mắc trong những cái lý tưởng, ý niệm, quan kiến và tín ngưỡng, thường dẫn đến phỉ báng và hoại diệt và đem lại đau khổ không thể tả đến toàn thể quốc gia hay là trong thực tế toàn thể thế gian này. Song song với những sự khao khát của ái dục, Chư Tôn Đức khuyến khích phải coi chừng, phải cẩn thận. Đừng có bao giờ cố chấp, đừng có bao giờ tạo cho mình có một cái lý tưởng cuồng vọng, những cái ý niệm, những quan kiến, những tín ngưỡng mà không có lý trí đó, rất là nguy hiểm. Như vậy nếu có lúc tai hại của ái dục nó nguy hiểm như thế nào, thì những cái sự cố chấp, những quan niệm về lý tưởng, ý niệm, quan kiến, tín ngưỡng đó, nó cũng nguy hiểm như thế đó. Là bởi vì tất cả những yếu tố đó đều dẫn đến phỉ báng, hoại diệt và có khuynh hướng đem đau khổ đến cho con người. Đem đau khổ đến cho con người đã là quá đáng rồi. Mà không phải nó chỉ dừng ở tại nơi con người không? Không phải chỉ ngừng lại ở trong một nhóm nhỏ, một cộng đồng nhỏ, mà nó có cái khuynh hướng lan rộng đến toàn thể trong một quốc gia, toàn thể các nơi ở trên thế gian này. Chính yếu tố vị kỷ trong ái dục đã gây không biết bao nhiêu tai hại cho con người. Và như vậy ái dục không bao giờ được hoàn toàn thỏa mãn. Đó là cái điều mà chúng ta biết chắc chắn. Khi một điều mong muốn được thành tựu thì là có những cái ước vọng mới. Ta cũng biết rõ như vậy rồi. Và như vậy con người luôn luôn chạy theo những thích thú tạm bợ mới, cố rượt để mà bám lấy những ảo ảnh, để chụp cho được cái mà thực sự chỉ là những hình bóng ảo huyền. Và như thế con người luôn luôn chăm nhiên liệu, nuôi dưỡng và bảo trì ngọn lửa tham ái của kiếp sinh tồn. Như thế là khổ. Chính lòng tham muốn ích kỷ, tâm luyến ái vô độ lượng, vô trật tự và những sự đam mê bám níu vào những sự vật trên thế gian đã lôi cuốn và đẩy con người trôi dạt trong đại dương của đời sống. Mà đã trôi dạt trong đại dương của đời sống mà là không biết cái đường ra thì bắt đầu khổ. Từ khổ cho đến chết luôn. Ái dục là một thúc đẩy rất là hùng mạnh, một thúc đẩy nguy hiểm và tai hại. Ái dục là nguyên nhân hầu hết những tệ hại trên cuộc đời này. Nếu mà chịu khó nhìn kỹ thì chúng ta thấy rất là rõ. Nhưng mà khổ cái đó là trên cuộc đời này không có được bao nhiêu người biết. Nhiều khi biết đó nhưng mà vẫn không tránh khỏi, là do vì đam mê hay là do vì vô minh. Cũng chính vì ái dục mà hầu hết những sự xáo trộn chính trị trong nhiều quốc gia, những vấn đề của xã hội và kinh tế rất là phiền phức. Do vậy mà chỉ có thể giải thích được bằng ảnh hưởng nguy hại của ái dục, thì không có cái lý do nào để cho chúng ta giải thích khác. Ái dục vị kỷ là một động cơ chính yếu đưa đến hầu hết những cuộc tranh chấp và thúc đẩy mọi cố gắng của con người mê muội. Một cách tổng quát chúng ta thấy, nói là nước này bị chiến tranh, quốc gia kia bị chiến tranh. Chiến tranh chỉ là kết quả của tham dục, của ái dục. Có thể tham vọng của một con người mà dẫn đến một cộng đồng, một quốc gia, rồi cả thế giới, nó có những cái sự ảnh hưởng dây chuyền như vậy. Nhưng mà kỳ thực bắt đầu từ một con người thôi. Nếu một con người đó mà có một cái tâm mà cuồng si, luôn luôn tự nghĩ mình là thông minh nhất, giỏi nhất, hay nhất trong quốc gia, trong cộng đồng thế giới, và tâm luôn luôn lúc nào cũng muốn làm bá chủ thiên hạ, thì đó là ngày mà mọi người trên cuộc đời này phải gánh chịu những cái hậu quả đau khổ vô cùng, do ảo tưởng, do cái gọi là lý tưởng hay là ý niệm thống trị của một cá nhân mà nó kéo theo không biết bao nhiêu vạn sinh linh vào trong cuộc chơi của sinh tử. Nói tóm lại là do ái dục. Một ái dục vị kỷ là như vậy đó. Nói tóm lại, khi nhắc đến sự ta hại của ái dục, chúng ta phải hiểu không phải chỉ có thể tác động đơn thuần trong đời sống hiện tại, mà chúng ta còn phải hiểu ái dục trong quá khứ đó nó là nguyên nhân đưa đẩy chúng ta đến cõi đời này. Nếu mà trong đời này chúng ta là người có phước, hưởng phước mà không biết tạo thêm phước, thì đó là cái cơ hội nó sẽ dẫn chúng ta vào trong cái cuộc chơi của đau khổ. Còn nếu mà trong cuộc đời này chúng ta biết đó là nghiệp báo mà vẫn còn lơ định để cho cuộc sống buông lung lôi cuốn ái dục trong hiện tại, thì sẽ là nguyên nhân đưa đẩy chúng ta vào một cuộc sống mới với những đau khổ mới. Thế nên nhớ rằng là một cuộc sống mới nào cũng đều có những cái đau khổ mới và có những cái hạnh phúc mới. Nhưng mà hầu hết đau khổ mới nhiều hơn là hạnh phúc mới. Bởi vì chúng ta biết hạnh phúc luôn luôn lúc nào cũng có, nhưng mà rất ít so với đau khổ mà chúng ta gặp. Cho nên có những đời sống mới nhiều thì đau khổ mới cũng nhiều. Vì thế mà muốn chấm dứt những tai hại này, chúng ta phải thực tập thu thúc sáu căn ngay trong hiện tại này. Và chỉ trong hiện tại này chúng ta mới có thể khắc phục được ái dục, để mà thoát ra khỏi những hình thức đau khổ của kiếp sinh tồn này. Điều đó có tin hay không tùy theo mỗi người. Nhưng mà tin hay không tin không có nghĩa là không có. Tương tự giống như trong một căn phòng tối vậy, với mắt trần chúng ta sẽ không thấy tất cả những đồ đạc ở trong căn phòng đó. Không thấy không có nghĩa là không có gì. Thành ra vì vậy, một cách ngắn gọn, ta hại của ái dục rất nguy hiểm, luôn luôn lúc nào chờ đợi bên cạnh chúng ta. Sớm ý thức được thu thúc sáu căn thì chúng ta có cơ hội không bị lôi cuốn trong đau khổ mới, không bị lôi cuốn trong vòng sanh tử luân hồi trong những đời kiếp sau này. Kính thưa đại chúng Phật pháp, ta hại của ái dục đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.